Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi các đạo sĩ đã ra đi, Thiên thần Chúa hiện ra với ông Giô-se trong đốc ngủ và bảo: Hãy thức dậy, đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi tôi báo lại cho ông, vì Herode sắp sửa tìm kiếm hài nhi để sát hại người. Ông thức dậy, đem hài nhi và mẹ người lên đường trốn sang Ai Cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Herode băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán: Ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Khi Herode băng hà, thì Thiên thần Chúa lại hiện ra cùng Giô-se trong giấc mơ bên Ai Cập và bảo: Hãy trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel, vì những người tìm hại mạng sống người đã chết. Ông liền trỗi dậy, đem con trẻ và mẹ người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Akhelao làm vua xứ Juda thay cho Herode là cha mình, thì Giô-se sợ không dám về đó. Được báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilea và lập cư trong một thành gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng người sẽ được gọi là Nazareo. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, sáng hôm nay Đức Tổng Giám Mục có mời mỗi một giáo xứ, hai gia đình đại diện đến nhà thờ chính tòa này để cùng với Ngài dâng thánh lễ tôn vinh Thánh Gia Thất và cầu nguyện cho đời sống gia đình. Cái hành động đó nó mang tính biểu tượng để cho thấy là Ngài quan tâm rất nhiều đến đời sống gia đình. Và thực sự đây cũng là cái truyền thống của người Công giáo chúng ta. Cũng sáng hôm nay tôi đi ở trên đường phố gặp rất nhiều đám cưới, và khi đi về một vùng đông người Công giáo thì lại càng thấy nhiều hơn nữa, bởi vì nhiều đôi hôn phối Công giáo chọn cái ngày lễ Thánh Gia này để cử hành hôn lễ của mình. Thế tôi cũng xin phép anh chị em để chia sẻ một vài suy nghĩ, chủ yếu là dựa vào bài Tin Mừng. Và lòng có cái gì thì nói thật là hai tuần nay lắm việc quá, tôi tự cảm thấy là không có đủ thời giờ và đủ cái độ trầm lắng mà suy nghĩ, cho nên nếu có thiếu sót thì anh chị em bỏ qua cho. Thấy Ma-thêu ở trong bài Tin Mừng kể chuyện Herode tìm giết hài nhi Giê-xu, và cuối cùng thì ông ta ra lệnh tàn sát tất cả con trẻ ở Bê-le và vùng phụ cận từ 2 tuổi trở xuống. Cái chuyện này nó có thiệt không? Chúng ta không có một tài liệu lịch sử chính thức nào nói về việc Herode tàn sát con trẻ ở Bê-le. Thế nhưng mà có thể nghĩ rằng là có thật, bởi vì ông vua Herode này nổi tiếng là tàn ác. Ông ta sống vào cái thời điểm mà nhờ thỏa hiệp với chính quyền Roma, ông ta chiếm được ngai vàng, dĩ nhiên là dưới sự bảo hộ của đế quốc Roma. Và ông ta mang một cái ám ảnh quyền lực, cho nên tìm mọi cách để bảo vệ quyền lực của mình. Và có bất cứ một nỗi nghi ngờ nào là ông ta ra tay ngay. Bằng chứng là có 10 vợ nhé, và không biết là có bao nhiêu đứa con. Nhưng mà lịch sử nói rõ là chính ông ra lệnh giết một trong những bà vợ của mình và giết luôn 6 đứa con. Cho nên là một con người tàn ác. Thành thử ra khi mà nghe các đạo sĩ ở phương Đông đến hỏi rằng
ông vua Do Thái mới sinh ở đâu? Thì chắc là ông ấy động lòng lắm. Mẹ tao là vua đi chứ thằng nào mà lại bảo là vua Do Thái mới sinh. Thành thử ra là phải ra tay thôi. Cái chuyện này là rất có thể xảy ra. Đang khi Herod là người nắm chọn binh quyền trên đất Palestina lúc bấy giờ, thì hài nhi Giê-xu chỉ là một trẻ sơ sinh mà đêm 24 đêm Giáng sinh đó, ta nghe Thánh Luca mô tả một hài nhi mong manh, yếu đuối, bộc tã nằm trong máng cỏ, chẳng có cái gì để mà tự bảo vệ mình cả. Và dĩ nhiên cái sự sống của hài nhi đó bị đe dọa thì không phải chỉ là cái sự sống thân xác, mà còn là sự sống của chính Thiên Chúa làm người ở nơi hài nhi đó. Thành thử ra chỉ bằng một vài nét thôi, Thánh Matthew mới diễn tả được cái sự tương phản cùng cực giữa một bên là quyền lực đe dọa và một bên là một hài nhi sơ sinh bé bỏng yếu đuối. Làm nổi bật lên sự tương phản như thế cũng có nghĩa là làm nổi bật lên cái nguy cơ và mối đe dọa đối với hài nhi, và chính lúc đó mới làm nổi bật lên vai trò của Thánh Giuse cũng như của mẹ Maria, tức là của những người làm cha làm mẹ. Ngày hôm nay chúng ta có thể đọc lại cái đoạn tin mừng này để mà nhìn vào cuộc sống thì thấy nó vẫn vậy. Herode là tượng trưng cho tất cả những quyền lực sự ác đang đe dọa cái sự sống của con người, đặc biệt là sự sống của trẻ thơ, của người trẻ. Và cái sự sống này là một sự sống theo nghĩa toàn diện, không phải chỉ về mặt vật chất và thể lý, mà còn là sự sống tinh thần, những giá trị đạo đức chẳng hạn. Thế thì sự sống đó bị đe dọa ghê gớm. Trước lễ Giáng sinh 2 ngày, ông bí thư quận ủy quận nhất cùng với ban tôn giáo của quận có đến thăm chúng tôi để chúc mừng Giáng sinh, và đồng thời là cũng gửi lời để chúc mừng Giáng sinh tất cả anh chị em công giáo chúng ta. Thế thì trong câu chuyện trao đổi khá lâu, ông nói với tôi về mối ưu tư đối với tình trạng mà các bạn đã nghe nhiều ngày hôm nay, đó là nạn ma túy trong giới trẻ. Và cái điều đáng ngại nhất đó là tình trạng ma túy này nó lan rộng một cách không tưởng tượng được. Thế thì tôi cũng có chia sẻ lại với ông rằng là tôi cũng cảm thấy như vậy trong giáo hội. Cụ thể nhất đó là 5-6 tháng trước đây, tôi không nghe linh mục nào nói với tôi về chuyện này. Vậy mà 5-6 tháng gần đây, ít nhất là đã 5-7 linh mục trực tiếp nói với tôi là trong sứ đạo của mình có vấn đề, phát hiện ra một số thanh niên công giáo nghiện ma túy và nhiều gia đình rất đau khổ về tình trạng này. Cái chuyện ma túy các bạn nghe rồi, nhưng mà cái mà mình cần quan tâm đó là làm sao mà nó lan rộng nhanh dữ vậy. Thế thì có thể là có nhiều lý do. Riêng tôi thì tôi cũng nghĩ đến thêm một lý do này nữa. Hình như là sức đề kháng của người trẻ hôm nay yếu quá. Cũng có nghĩa là cái giá trị tinh thần ở nơi các bạn trẻ nó yếu quá. Thế cho nên cũng một cơn cám dỗ đó mà người khác người ta có thể đứng vững được. Còn nhiều bạn trẻ ngày hôm nay mới gặp cám dỗ một cái là gục này. Cái gọi là nội lực, cái sức đề kháng ở bên trong á, cái giá trị tinh thần của mình nó yếu quá. Nhắc lại chuyện đó chỉ là một trong rất nhiều vấn đề của cuộc sống ngày hôm nay, để ta thấy rằng trang tin mừng này vẫn là một câu chuyện mang tính thời đại, chứ không phải chỉ là câu chuyện của quá khứ. Thế thì khi mà sự sống của Ngài Giê-xu bị đe dọa như vậy đó, đe dọa trầm trọng đó, thì Thánh Giuse và mẹ Maria đóng một vai trò rất quan trọng. Thế Thánh Giuse đã phản ứng bằng cách nào để mà cứu vãn sự sống của Hài Nhi Giê-xu? Tôi ghi nhận được hai điểm này. Thứ nhất là cảnh giác, và thứ hai là hành động. Thánh Giuse cảnh giác cao lắm. Mới Chủ nhật tuần trước tôi có chia sẻ với anh chị em rằng mình đọc tin mừng cứ thấy ông Thánh Giuse không có chuyện gì khó khăn, như đêm ngủ rồi có thiên thần hiện đến phán một cái thế là xong. Thì cách diễn tả của Kinh Thánh là như vậy, nhưng mà thực tế thì chắc chắn Ngài phải cầu nguyện, Ngài phải suy nghĩ, Ngài phải tìm kiếm ghê lắm. Một cách cụ thể, hôm nay Thánh Matthew nói nha, khi mà Herodê đại đế đó chết rồi, ông ta chia cái giang sơn của mình cho ba người con, đó là anh Archelao, anh Herodê Antipas, cái anh này là cái anh mà đã ra lệnh chặt đầu Thánh Gioan Tẩy Giả. Và khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thập giá, đó là dưới thời Herodê Antipas. Và anh thứ ba là anh Philip, cái anh mà có bà vợ là Herodiade đó, một người phụ nữ có nhan sắc nhưng mà lại ham quyền lực, cho nên là đã gian díu với lại người anh em của mình. Thế thì khi mà Herodê đại đế băng hà, thiên thần cho Thánh Giuse biết, Ngài mới đem Hài Nhi Giêsu và mẹ Maria trở về đất Israel. Nhưng mà nghe rằng là Archelao là vua xứ Juda, thế thì Thánh Giuse sợ không dám về đâu. Có nghĩa là Ngài tính toán chứ, Ngài nhìn xa trông rộng chứ, Ngài suy nghĩ và cân nhắc xem cái gì có lợi cho Hài Nhi Giê-xu và cái gì nguy hiểm cho Hài Nhi chứ. Cảnh giác là như vậy đấy. Và đồng thời cùng với sự cảnh giác đó là Ngài hành động. Thánh Matthew ghi nhận khi thiên thần báo tin là hãy trỗi dậy đem Hài Nhi và mẹ người sang Ai Cập đi, thì làm sao? Thánh Matthew thức dậy giữa đêm, đem Hài Nhi và mẹ người lên đường. Giữa đêm nhé, chứ không phải là ông ấy bảo là thôi đi để cho trời bừng sáng rồi đi đâu thì đi. Giữa đêm đi liền, hành động lập tức. Tôi nghĩ rằng cái thái độ cảnh giác và hành động lập tức này là một tấm gương cho các bạn là những người trẻ ở đây, và cho các bậc làm cha mẹ, các anh chị lớn đã lập gia đình, cho các bạn trẻ trong đời sống của bản thân, và cho các anh chị đã lập gia đình trong trách nhiệm của mình đối với con cái. Mình tự hỏi xem là mình có cảnh giác trước những nguy cơ đang xảy đến cho con cái không? Hình như là hơi thiếu đấy. Có thể là vì chúng ta lầm than vất vả quá, cho nên là nội mà lo cho nó cái chuyện mà cơm ăn áo mặc đã đủ chết rồi, không còn giờ đâu mà lo chuyện khác. Nhưng mà ngược lại, cũng có nhiều bậc cha mẹ rõ ràng là đời sống kinh tế sung túc, mà cũng chỉ nghĩ rằng là lo cho con ăn mặc đầy đủ, cùng lắm thì bắt nó học cái này học cái kia, mà cũng không biết là nó có đến trường hay không, mà cũng không biết là bạn bè nó làm sao, mà cũng không biết là cái sinh hoạt của nó như thế nào. Hình như mình thiếu cảnh giác. Thiếu cảnh giác đến cả cái độ mà có những đôi vợ chồng trẻ, con nó mới có 5 tuổi, 3 tuổi, xin lỗi, vợ chồng mướn phim, phim đen, phim đỏ gì đó về coi, mà để con nó cứ nhìn thoải mái vậy.
Mẫu không hề nghĩ rằng là những hình ảnh đó nó gieo vào trong đầu óc con mình ngay từ tấm bé, và nó sẽ có tác động làm sao không để ý. Và cũng không cần để ý là cái cung cách mà mình ứng xử với nhau ở trong gia đình nó sẽ tác động như thế nào lên trên con cái. Thiếu cảnh giác. Hoặc là mình lo những cái chuyện nào đó mà những giá trị tinh thần ở nơi con cái thì mình lại không lo, cũng lại là một thứ thiếu cảnh giác. Hoặc là có khi chúng ta có cảnh giác nhưng mà mình lại thiếu hành động lập tức.
Tôi chắc chắn là các bạn trẻ ở đây đều có kinh nghiệm bản thân.
Kinh nghiệm bản thân ở chỗ này, này, khi mà mình bị cám dỗ vậy đó, đâu phải mình không ý thức đâu, mình ý thức rõ ràng chứ, nhưng mà vấn đề là mình có hành động ngay lập tức không? Không hành động lập tức đâu, mình nấn ná, nấn ná. Thành thử ra có nhiều bạn trẻ vướng vào ma túy là một chuyện rất là tình cờ, mình không có một hành động lập tức. Mình bảo thì thử một lần cho nó biết mà, xong lại thử lần thứ hai cho nó biết, cứ thử, thử biết là nó thành thiệt lúc nào cũng không hay, nó không thoát ra được.
Trong trách nhiệm làm cha mẹ cũng vậy, có thể là chúng ta không có một hành động lập tức với con cái.
Về vấn đề tâm lý giáo dục, người ta không chỉ nhấn mạnh đến gương sáng này, không chỉ nhấn mạnh đến giáo huấn của cha mẹ với con cái, mà người ta còn nhấn mạnh đến kỷ luật.
Kỷ luật, giờ nào việc đấy, tạo cho con mình một nếp sống kỷ luật, nó tạo thành một cái thói quen nơi đứa trẻ, và đồng thời nó giúp cho đứa trẻ gia tăng nghị lực.
Thành thử ra khi ta chiêm ngắm Thánh Matthew ở đây, thấy Ngài là một con người cảnh giác và đồng thời hành động lập tức, thì tôi nghĩ đó là gương sáng cho anh chị em và dĩ nhiên cho tôi nữa, để mình noi theo ở trong đời sống đức tin của mình, cũng như trong trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái. Thì thưa anh chị em và các bạn, tất cả chúng ta đều biết là tuần lễ này được gọi là tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Và chính trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh mà Hội Thánh cử hành lễ Thánh Giá. Để muốn nói lên điều này, khi Thiên Chúa làm người, Ngài không làm người một cách trừu tượng, Ngài không làm người một cách mơ hồ, mà Ngài làm một con người cụ thể trong một mái ấm gia đình. Và chính gia đình ấy là môi trường để cho Thiên Chúa học làm người. Nếu Thiên Chúa mà còn cần học làm người trong một mái ấm gia đình thì huống chi là chúng ta và con cái chúng ta. Cho nên khi đời sống gia đình khủng hoảng thì làm sao con cái của mình có thể trở thành người theo nghĩa toàn diện được. Hội Thánh mời gọi chúng ta ý thức điểm đó đặc biệt trong ngày lễ hôm nay. Và không ai trong nhà thờ này mà không là thành viên của một gia đình. Tôi không có gia đình theo nghĩa vợ con, nhưng tôi có gia đình theo nghĩa là một người con, có cha có mẹ, có anh chị em. Không ai trong chúng ta không là thành viên trong một gia đình. Và dù với tư cách nào thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm xây dựng gia đình đó. Và vì vậy ngày hôm nay là ngày để cho tất cả anh chị em chúng ta cùng ý thức và cầu nguyện cho nhau.